Quý ông bà anh chị em có thường nằm mơ không? Có không? Cảm ơn Chúa. Người nào nói mà tôi không có bao giờ mơ là hơi kẹt á, bởi Chúa cho mình có ngủ, có những cái giấc mơ nó nói về tâm lý hay lắm, nhưng mà mình không có thời gian để nói ở đây. Quý ông bà anh chị em có thích những cái giấc mơ mình thấy trong lúc mình ngủ không? Thưa quý ông bà chị em, đúng, có những cái giấc mơ gọi là ác mộng chứ nó không thích, nhưng mà có những cái giấc mơ rất là đẹp mà mình thích cái giấc mơ nó xảy ra hoài. Có ai trong chúng ta có cũng một giấc mơ mà nó xảy ra hoài cho mình không? Không. Thật sự mình nói trong lời Chúa khích lệ chúng ta mơ. Có những cái ước mơ trong đời sống, những cái ước mơ tốt đẹp nó đem lại cái sự sống không những hiện tại nhưng mà trong tương lai của chúng ta nữa. Lời của Chúa nói ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 17 là cái phần gọi là tiên tri ở trong Gioan đoạn 2 câu 28 lặp lại ở đây, nói như thế này: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả đều có chiêm bao. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa khi đọc tới đây nói về chiêm bao hay là mơ đó, có thể Chúa cho chúng ta trong lúc chúng ta ngủ, chúng ta thấy được những điều đó. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn á, là không phải ngủ để thấy, để mơ, ước. Nhưng mà ban ngày, á, thưa quý ông bà anh chị, chúng ta gọi là daydream á, chứ không phải là night dream. Đó, cái mơ mà mơ trong lúc chúng ta tỉnh á, những cái ước mơ đó mới là những cái ước mơ đáng nói tới. Bởi vì những cái ước mơ, những cái giấc mơ mà trong khi mình ngủ á, có thể nó không đến từ Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Có những lúc mình ăn uống đụng cái gì đó, mình ngủ bị một bên nào đó máu nó chảy không đều, mình có thể có những cái giấc mơ mà thật sự nó không đến từ Chúa. Cho nên mơ khi mà mình còn thức, còn tỉnh ban ngày á, đó là cái những giấc mơ mà rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải có những cái ước mơ trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không có những cái ước mơ, if you don't have any dreams in your life, you're not gonna go anywhere in life. Mình có những cái ước mơ, bởi vì không có những cái ước mơ trong đời sống của mình sẽ không đạt được những điều gì tốt đẹp trong cuộc đời của mình cả. Tuần vừa rồi tôi về Cali thì gặp lại gia đình của hai vợ chồng nọ. Tôi biết người vợ, tôi có gặp và quen được người vợ ở bên trại tị nạn. Cô ta là con của một sư Dương Kỳ. Thì cô qua Mỹ thì cô lập gia đình và có một đứa con tên là Long. Thì lúc mà tôi học vị Chúa ở Cali á, thì Long là thiếu niên tôi hướng dẫn. Lúc đó Long học lớp 8, lớp 9. Thì vào lớp 8, lớp 9 nhưng mà Long có một cái ước mơ là lớn lên Long muốn trở thành một luật sư. Và vừa rồi tôi về gặp lại chị Châu á, là mẹ của Long, tôi nói chuyện thì mới được biết là Long đã học xong luật sư rồi và làm việc. Trong lúc mà Long làm intern á, trong lúc thực tập á, thì Long làm việc cho một trong 9 cái người tối cao pháp viện ở bên của nước Mỹ. Wow, ảnh giúp đỡ gọi là cái người mà lo có những gì mà họ cần ảnh lo, ảnh là một người trong những người đó. Và bây giờ Long đang làm việc ở bên Washington DC. Ảnh giàu rằng lúc ảnh mới có mười mấy tuổi, nhưng mà ảnh có một cái ước mơ. Ảnh ước mơ là lớn lên muốn làm một luật sư. Và tôi nói chuyện với anh Sơn, là người mà tôi ở nhà của ảnh cuối tuần vừa rồi đó, thì anh Sơn anh nói mỗi lần Long về, thường thường ảnh mùa hè ảnh hay về thăm gia đình, thì mục sư giảng tiếng Việt, ảnh thì dịch ra tiếng Anh. Long bây giờ rất là yêu mấy Chúa, mà anh Sơn anh nói mục sư mà thấy Long dịch cho dịch ra tiếng tiếng Mỹ á, mục sư có cảm giác giống như là Long giảng chứ không phải là do Long dịch bài giảng. Tạ ơn Chúa, một người có cái ước mơ trở thành cái người mà Chúa muốn sử dụng. Nếu mà Long không có mơ ước muốn trở thành một luật sư được Chúa sử dụng cuộc đời của mình, tôi tin chắc rằng Long không có thể nào đạt được cái điều mà Long đang có được. Phải không quý ông bà anh chị em? Không thể nào đạt được điều đó cả. Cho nên trong đời sống của mỗi một chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần có những cái ước mơ. Quý ông bà anh chị em có ước mơ gì cho chính mình, cho gia đình mình nếu mà đã có gia đình rồi? Có ước mơ gì cho đời sống độc thân của mình? Hãy có những cái ước mơ. Câu hỏi được đặt ra là làm sao mình biết mình có những cái ước mơ đó là những ước mơ đáng phải có. Thưa quý ông bà anh chị em, trong lời Chúa có một người tên là Joseph, người mà tôi rất là thích. Joseph là người gọi là mơ mộng. Joseph is a dreamer. Ông có những cái ước mơ trong đời sống, và chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta thấy những cái mơ ước, những cái dream trong đời sống của Joseph, nó đã trở thành sự thật hết. Rất là kỳ diệu. Tại sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Tại vì những cái ước mơ của Joseph là những cái ước mơ mà nó đến từ Chúa. Chúa cho Joseph thấy những cái ước mơ đó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi biết được, tôi có được những cái ước mơ, những cái mong ước ở trong đời sống nó đến từ nơi Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái nơi mà mình biết được Chúa muốn mình mơ điều gì. Lời của Chúa. Lời của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em học lời Chúa, dành thời giờ mỗi ngày học hỏi lời Chúa, cầu nguyện, Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em thấy được những cái ước mơ mà Chúa muốn quý ông bà anh chị em mơ. Bởi vì sao? Tất cả những cái ước mơ mà nó đến từ nơi Chúa, nó sẽ trở thành sự thật. Còn tất cả những cái ước mơ nào đến từ đời sống của chúng ta hay là ở cái thế giới bên ngoài, chưa chắc nó trở thành sự thật trong đời sống của mình. Mà nếu mà nó có trở thành sự thật trong đời sống của mình đi nữa, nó cũng chưa chắc là tốt cho mình. Cho nên, lời của Chúa, quý ông bà anh chị em hỏi làm sao để tôi có những cái ước mơ tốt đẹp cho đời sống của mình? Đây là nơi mà chúng ta nhận được những cái ước mơ đó. Dĩ nhiên là Chúa trong này không có ở đâu nói là mình phải trở thành luật sư hay là bác sĩ hay là gì gì đó. Phải không? Không nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em dành thời gian học hỏi lời của Chúa, Chúa sẽ cho trong lòng của quý ông bà anh chị em, trong tâm tư tưởng của quý ông bà anh chị em biết được mình cần phải làm gì. Như con của tôi, bốn đứa con của tôi, nhất là Hồi Thương, Hoàng Thiên, nó gần gũi tôi cho nên nó biết là tôi ước mơ gì cho cuộc đời của nó. Nếu mà không gần gũi tôi, không thể nào biết được tôi gần muốn ao ước mơ gì cho cuộc đời của con tôi. Cho nên khi mình gần gũi lời Chúa, mình sẽ biết được Chúa muốn mình mơ những điều gì, có những ước mơ gì. Và điểm thứ hai đó là mình có được những cái ước mơ đẹp ý Chúa khi mình gần gũi những người trưởng thành trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa, những người mà họ đã đi trước cái con đường đó rồi. Họ là những người cho mình những cái ý kiến rất là tốt để mình bước theo, mình mơ tưởng. Cho nên đó là hai cái điểm mà rất là vắn tắt cho chúng ta, rất vô cùng quan trọng đó là chúng ta gần gũi lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta gần gũi những ai họ trưởng thành trong Chúa để họ giúp mình thấy được những cái ước mơ mà Chúa muốn có trong cuộc đời của mình. Joseph là người mơ mộng, và Chúa không những cho Joseph những cái ước mơ, những cái điều mà Chúa muốn Joseph mơ ước, nhưng mà Chúa cũng cho Joseph có cái khả năng để thông giải những cái giấc mơ của người khác nữa. Cho nên câu hỏi mà được đặt ra ở đây là nếu Joseph mà có mặt ở đây với chúng ta, chắc Joseph sẽ nói như thế này: thưa quý vị, khi có một cái giấc mơ trong đời sống của mình, muốn cái giấc mơ đó trở thành sự thật, nó cần có một thời gian dài. Hay là nói cách khác hơn, giữa cái giấc mơ và khi đạt được cái giấc mơ đó, nó là một tiến trình. It's a process. Và cái tiến trình đó, đôi lúc nó đầy những cái lên xuống, những cái gian nan, và đôi lúc mình nghĩ rằng, ồ, không biết mình có nên tiếp tục trong giấc mơ này hay là không. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có những cái giấc mơ mà nó đến từ nơi Chúa đó cho chính đời sống của mình hay là gia đình của mình, tôi xin quyết tâm nói với quý ông bà anh chị em điều này là đừng bao giờ bỏ cuộc trong những ước mơ đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì trong đời sống của Joseph, chúng ta học được những cái nguyên tắc mà khi Joseph nhận được những cái ước mơ từ nơi Chúa, và ông khi đạt được những cái ước mơ đó, có những cái nguyên tắc mà Joseph phải trải qua. Và trong cái câu chuyện hôm nay chúng ta học được đó là có hai cái nguyên tắc tôi xin chia sẻ trong lời của Chúa để chúng ta học được khi chúng ta có những cái ước mơ trong đời sống, và chúng ta phải xử lý như thế nào khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà có thể rất là éo le. Cái thứ nhất á, là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc khi mình bắt đầu những ước mơ của mình gặp những cái thử thách gian nan. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi mình bắt đầu cái ước mơ mình có những cái thử thách gian nan. Chúng ta biết Joseph là người có những cái ước mơ từ nơi Chúa. Lúc ổng rất là trẻ, ổng lúc đó mới có 17 tuổi là ổng có những cái ước mơ đến từ nơi Chúa rồi. Và khi ổng có những cái ước mơ đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 từ câu 2 tới câu 5 nói về điều đó. Và khi ổng có những cái ước mơ đó rồi thì sao? Ổng chia sẻ với gia đình của ổng. Chà, hơi kẹt. Nếu mà con của mình chia sẻ những cái ước mơ mình thích nghe, phải không? Nhưng mà ở đây, khi Joseph chia sẻ với gia đình của ổng, thì cha của ổng chặn đầu ổng lại liền. Trong câu số 10, Sáng Thế Ký, đoạn 37, câu số 10. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống trước, xuống đất trước mặt mày chăng? Chúng ta thấy ở đây không những cha của ổng đã gây cái khó khăn cho ổng, nhưng mà các anh của ổng thì cũng không có giúp ổng được chút nào. Từ câu 19 tới câu 20, chúng bằng nói nhau rằng, kìa, thằng nặng nằm mộng đến kia, bây giờ này chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng sẽ ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Wow, ở đây chúng ta thấy, thưa quý ông bà chị em, đôi lúc không nên nói những cái ước mơ của mình, những cái giấc mơ của mình cho người khác quá sớm. Chúng ta thấy ở đây, lúc bấy giờ Joseph là một người rất là trẻ, rất có thể dùng cái chữ rất là còn non nớt, phải không? ông cỡ 17 tuổi và chưa có trưởng thành gì cả. Cho nên chỗ này Chúa muốn Joseph trưởng thành trong đời sống. Cho nên có những điều nó xảy ra trong đời sống của Joseph, bị gia đình hiểu lầm mình, và không những vậy thôi, nhưng mà bị sau này bị bán qua một cái làm nô lệ trong một cái nước khác, nước Egypto. Và không những vậy thôi, còn tệ hơn nữa, khi đi làm nô lệ một nước khác thì sao, chuyện gì xảy ra? Joseph bị bỏ tù, mà không những bị bỏ tù mà thôi, nhưng mà bị quên ở trong đó luôn. Bị bỏ tù mà có ngày biết lúc nào mình ra tù còn đỡ, đây bị bỏ tù mà bị quên ở trong đó luôn. Đời sống của Joseph rất là tội. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, Joseph không có bỏ cuộc trong những cái giấc mơ mà Chúa cho trong cuộc đời của ông. Lời của Chúa nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 2 như thế này. Tại sao Joseph không có bỏ cuộc? Bởi vì lời Chúa nói như thế này: người được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thành lợi luôn. Chúa ở cùng Joseph. Chúa ban phước trên cuộc đời của Joseph. Joseph quyết tâm với Chúa, và qua cái tấm lòng đó, Chúa đã ở cùng và phù hộ ban phước cho Joseph. Câu 21 của Sáng Thế Ký đoạn 39: Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng. Câu số 23 là câu gốc của chúng ta học hôm nay: vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, đó là Joseph. Như Joseph, có những lúc mình nói những điều mình chưa cần nói, có những lúc mình làm những điều mình không đáng làm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa dùng tất cả mọi sự, những cái lên xuống của đời sống của mình, để Chúa tôi luyện cuộc đời của mình, để Chúa cho mình thấy rõ được cái ước mơ mà Chúa cho mình, và để Chúa chuẩn bị mình trở thành một người tốt đẹp. Để chi? Để khi cái giấc mơ đó thành sự thật, mình có thể là người đáng để nhận được cái giấc mơ đó. Cho nên khi quý ông bà anh chị em gặp những cái lên xuống trong đời sống, khi có những cái ước mơ trong cuộc đời của mình, như Joseph, cha mình, mẹ mình, anh em mình đối xử với mình, nhất là các anh của Joseph đối xử rất là tệ, nhưng mà bởi vì Joseph có được những cái ước mơ từ nơi Chúa, và Joseph theo đuổi những cái ước mơ đó hết lòng với Chúa, thay vì cay đắng những người anh của mình, hận thù những người anh của mình, Joseph trở thành một người tốt đẹp hơn qua những cái gian nan của cuộc đời. Sự thật mà nói, những cái gian nan trong đời sống là những gì nó giúp để nó xây dựng cho mình trở thành một người tốt đẹp hơn. Cho nên khi quý ông bà anh chị em gặp những cái gian nan trong cuộc đời, đừng có sợ hãi, đừng có hoảng hốt, bởi vì gian nan là cái lúc mà nó giúp cho mình trở thành một người tốt đẹp hơn, đáng sống hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Và đó là điều mà Joseph gặt hái được. Và thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ thì nó không có muốn mình đạt được những cái ước mơ của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên nó cũng tìm mọi cách để nó phá Joseph. Cái thứ nhất là sao? Nó tìm cách để nó ngăn chặn Joseph không đáp ứng những cái nhu cầu trong đời sống của Joseph. Nó thấy không được rồi, cho nên nó dùng cái cách khác. Cái cách đó là gì? Làm thế nào để đáp ứng những cái nhu cầu trong đời sống của Joseph? Trước đó là nó không có đáp ứng, nó thấy không có work rồi. Bây giờ nó tìm cách để nó đáp ứng. Cái cách đáp ứng đó là như thế nào? Cái điểm thứ hai đó là dầu Joseph gặp những cái thử thách, những cái những cái temptations trong đời sống của Joseph, nhưng mà Joseph vẫn một lòng với Chúa. Ma quỷ nó tìm cách để nó đáp ứng cái nhu cầu của Joseph là gì, thưa quý ông bà anh chị em, trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe hồi nãy đọc đó? Vấn đề tình dục. Joseph nó tìm cách, nó đáp ứng vấn đề tình dục cho Joseph. Ở đây nói về vấn đề tình dục, chúng ta biết rất là mạnh. Cái đó không có gì là sai cả, đó là điều rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng không có đúng chỗ đó, nó trở nên rất là hại. Và ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó dùng cái vấn đề tình dục để nó đến, nó cám dỗ Joseph, nó làm cho Joseph ngã quỵ và không đạt được những cái ước mơ của Chúa trong cuộc đời của Joseph. Lúc bấy giờ thì Joseph là người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Là một nô lệ. Đấy. Một nô lệ ở trong một cái gia đình. Xin cảm ơn. Thank you, Nguyễn. Biết sao cái cổ của tôi nó ngứa ngứa, chắc không gần giống như cô Hảo. Xin cảm ơn Nguyễn. Ông là một người nô lệ ở trong một nước như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Không có đạo đức. Ông ở, không những ông ở trong một cái nước mà không có đạo đức mà thôi, nhưng mà ông ở rất là xa gia đình, kể như là không ai biết ông làm cái gì xấu xa, không ai biết đến cả. Rồi ông ở trong một cái nơi, một cái nơi rất là ngon lành, phải không? Vợ của người chủ, một người có thể nói rất là quyến rũ, một người có quyền rất là nhiều. Và hơn nữa, người này lại thích mình. Wow, what a good combination. Ở đây chúng ta thấy có những điểm mà chúng ta cần học về cái những cái cám dỗ mà ma quỷ nó đưa đến trong đời sống của Joseph trong lúc này. Thứ nhất á, là cái cám dỗ này nó đến một cách mà Joseph không thể nào ngờ được. Không ngờ được. Mình là một người nô lệ, mà tại sao có một người quyền thế rất là lớn lại thích mình, lại mê mình. Wow, ở đây mà có thể nói Joseph, what? Me? No. Trong nước này bà muốn ông nào thì muốn, chứ tại sao cái thằng nô lệ này? Cho nên cái cám dỗ đến với Joseph rất là bất ngờ. Và thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó đưa những cái cám dỗ đến trên đời sống của chúng ta nhiều lúc rất là bất ngờ, cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Luôn luôn đề cao cảnh giác. Cái điểm thứ hai mà cám dỗ đến với Joseph là gì? Nó đến mỗi ngày. Nó lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại mỗi ngày. Mà nếu mà lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi thấy khó quá, khó để mình nói no, khó mà mình có thể chống chọi được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy không những vậy thôi, nhưng mà cái cám dỗ này nó đến như là một cái cơ hội rất là thuận tiện cho Joseph. Phải không? Mình làm theo cái ý của bà chủ, bà thích nằm với mình nằm với bà, ngon lành quá, sau đó mình muốn cái gì được cái nấy, bởi vì bà muốn chứ không phải là tôi muốn. Nhưng mà tôi chiều thấy cái ý của bà, bây giờ ngon lành, favorable opportunity, wonderful, phải không? Thấy đã quá. Và thưa quý anh bạn chị em, đó là cái cách mà một ma quỷ nó làm việc, nó đưa những cái cám dỗ vào trong đời sống của chúng ta, nó pha chúng ta, nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần, hay là mỗi tháng. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy Joseph ở lúc đó là như thế nào? Trong cái nhà không biết rộng cỡ nào. Vợ của Potiphar chắc cái nhà cũng lớn lắm á. Nhưng mà chúng ta biết mỗi ngày bà này bà tới bà dụ dỗ, bà kéo Joseph nằm với bà. Trong lúc có ai ở xung quanh không, thưa quý ông bà anh chị em? Không có ai hết. Wow! Đã quá phải không? Thấy tiện lợi quá, không có ai biết hết. Mình làm cái này xong rồi chẳng ai biết cả. Nên khi chúng ta ở một mình đó, thưa quý ông bà, cẩn thận. Đó là những lúc mà ma quỷ nó tiêu diệt cuộc đời của chúng ta dễ vô cùng. Cẩn thận trong những lúc chúng ta ở một mình. Cẩn thận khi chúng ta ở trong phòng một mình. Đó là lý do mà chúng ta cần nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là lý do mà chúng ta cần có những thời gian thờ phượng Chúa, có những thời gian mình thông công với nhau, ở trong những cái nhóm để chi, để mình cùng nhau, mình giúp đỡ nhau khi mình gặp những cái thử thách, những cái cám dỗ trong cuộc đời. Ai trong chúng ta nghĩ rằng tôi có thể sống một đời sống theo Chúa, yêu kính Chúa, ngon lành lắm, tốt đẹp lắm, trưởng thành lắm, tôi không cần ai trong hội thánh, tôi đến nhà thờ tôi thờ phượng Chúa một tuần là đủ rồi rồi, tôi không có muốn liên hệ với ai hết. Thưa quý vị anh chị em, mình ma quỷ nó thích những người ở một mình lắm, bởi vì ở một mình rất là dễ cho nó nuốt. Chúng ta cần nhau, chúng ta cần hợp lại với nhau. Và không những ở đây mà thôi, cái điểm kế tiếp chúng ta thấy được là trong những cái cám dỗ này, thấy toàn là thuận tiện cho Joseph cả. Phải không? Cái gì cũng ngon lành thôi. Để nằm ở với bà, ai biết? Thứ nhất không ai biết. Nó thỏa mãn được cái nhu cầu thể xác của mình nữa. Bà cũng vui, mình cũng thấy ngon lành, thấy thích. Đã qua cái gì thấy cũng ngon lành, lợi cho mình hết à. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà Joseph đã đối phó như thế nào với cái cách mà ma quỷ nó đáp ứng cái nhu cầu trong đời sống của Joseph. Mình có những cái tham muốn ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Tham dục, đó là điều tốt chứ không, nó không phải là tội lỗi. Đôi lúc mình nói mình có cái dâm dục, mình có cái tham về dâm dục, cái đó là điều xấu, không phải, nó không phải là tội lỗi. Chúa đặt trong người của chúng ta cái điều đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy Chúa có những cái phạm, có những cái boundaries, có những cái giới hạn mà Chúa nói mình không có được vượt qua những cái giới hạn đó. Tính dục là dành trong hôn nhân và chỉ trong hôn nhân mà thôi. Ngoài hôn nhân ra là tội. Không những tội mà thôi. Nhưng mà ở đây Joseph ông dùng cái chữ gì, thưa quý ông bạn cho em? Khi bị kêu gọi, mời gọi, làm đủ thứ cách để kéo Joseph phạm tội. Lời của Chúa nói như thế nào? Joseph vẫn một lòng với Chúa. Joseph vẫn một lòng với Chúa. Mà ta thấy có một điểm về Joseph rất là hay. Là ổng rất là sửng sốt. Rất là sửng sốt. He was so shocked. Về cái tội này. Về cái cám dỗ này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 10, ông nói sao? Cái tội mà nằm ngủ với bà Potiphar này á, là tội như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Một tội thường thôi, phải không? Tội thường, phải không? Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu và Joseph chẳng khứng nghe lời dạy dỗ nằm hay là ở với người chút nào. Nhưng mà câu số 9 á, câu số 9 thì nói sao? Câu số 9, sáng thế kế. Câu số 9. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi. Là Joseph nói đó. Và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đại ác! Đại ác! Đại ác, nằm ngủ với một người mà người đó ưng thuận tất cả mọi sự, và khi mình ngủ với người đó mình cũng được thỏa mãn cái thân xác của mình, và đồng thời chẳng ai biết hết, ngon lành quá, lợi quá. Nhưng mà trước mặt Joseph, vì đã một lòng với Chúa, tội lỗi là một cái đại ác trước mặt Chúa. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ đến điều này không? Hay là mình nghĩ, ơ, cái tội này, không biết cái tội gì. Mỗi người trong chúng ta có những cái sự cám dỗ khác nhau. Sắp sửa phạm cái tội đó, mình nói, ơ, mình phạm tội xong rồi mình xin Chúa tha tội cho mình thì ok. Đâu có chuyện gì đâu, phải không? Yes, Joseph, ông có thể nói kiểu đó, phải không? Ông nói, you know what? Ok. Nằm với bà, được thỏa mãn bà, thỏa mãn mình. Rồi mình trở, mình xin Chúa tha tội là ngon lành rồi. Ông nói, no. Đó là một điều đại ác trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tinh thần đó đối với tội lỗi. Hãy sửng sốt, hãy khủng khiếp khi đối diện và sắp sửa làm cái tội đó. Bất cứ tội đó là tội gì. Chứ đừng có nghĩ là, ô tôi trẻ tuổi, tôi độc thân, cho nên ô, phạm cái tội dâm dục này. I have sex with this girl, I have sex with this boy, it's okay. No, it's not okay. It's wicked before God. It's đại ác trước mặt Chúa. Và đó là điều mà Joseph đã thầm nguyện cam kết trong lòng. It's đại ác trước mặt Chúa. Stop it. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được tội lỗi đúng theo cái ý nghĩa của nó trước mặt Thượng Đế. Đó là lý do mà chính con trời phải đến trong thế gian này, chết thế cho cả nhân loại, cho mỗi một chúng ta. Tội lỗi nó khủng khiếp vô cùng, chứ không phải là nó dễ thương, nó đáp ứng được những cái nhu cầu trong đời sống của mình ngon lành. Nó là đại ác trước mặt. Và điểm kế tiếp chúng ta thấy khi mà Joseph biết được đây là cái điều nguy hiểm quá cùng rồi, quá chừng rồi, bà vợ Potiphar kêu mời dụ dỗ khuyến rũ đủ thứ không được. Cuối cùng bà làm gì? Bà chụp bảo bà kéo vô giường nằm với ổng luôn. Ổng nằm với mình. Wow. Nhưng mà ổng đã làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 12, Joseph làm gì? Bỏ chạy. Joseph bỏ chạy. Thì người bạn nắm, cái này là bà Potiphar, thì người bạn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Hey, sleep with me. Just a few minutes and it's over. It's good for you, it's good for both of us. We have a great time, right? No, đó là điều đại ác. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Chạy. Chạy. Flee from temptation. Flee from sexual sin. Bỏ chạy. Và đây thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy Joseph được Chúa ban thưởng bởi vì ông sống một đời sống rất là kỳ diệu. Và sau cái này ông ở tù. Phải không? Vậy bà thấy cái thằng này nó không có chịu. Bây giờ bà lật tay lại để bà phá Joseph, tiếp tục phá Joseph. Phá cái kiểu kia không được, bây giờ phá kiểu khác. Joseph ở tù, nhưng mà điều chúng xin quý ông bà anh chị em ở đây để ý chỗ này rất là kỳ diệu. Dầu Joseph ở tù, nhưng mà trong tâm của Joseph, trái tim của Joseph được tự do. Không có ở tù. Trong lúc đó có nhiều người không có ở tù, nhưng mà trong tâm khảm của họ, trong trái tim của họ, họ đang ở tù mỗi ngày mà không biết. Bởi vì họ coi tội lỗi, coi thường tội lỗi. Họ coi tội lỗi rất là nhẹ nhàng. Joseph giàu ở tù sau này, nhưng mà ổng thật sự là người tự do từ trong trái tim của ổng. Còn có nhiều người, ngay cả con cái Chúa đi nữa, họ được tự do, họ làm việc, họ đi đâu cũng được cả, nhưng mà tận trong đấy lòng của họ, họ đang ở tù. Bởi vì họ bị trói buộc bởi những cái tội lỗi nào đó. Không nhất thiết là chỉ về sex mà thôi. Những cái tội lỗi khác, không tha thứ, vẫn còn cay đắng, vân vân. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta thật sự được tự do. Được tự do từ ở bên trong. chứ không phải là tự do nhìn rồi bên ngoài thấy ngon lành lắm. Nhưng mà ở trong này, đó là cái điểm then chốt. Và đây là cái nơi mà Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng Chúa đã nâng Joseph lên, thưa quý ông bà chị. Ông có những cái dream, những cái ước mơ trong đời sống mà mất tới 13 năm sau, cái ước mơ đó mới trở thành sự thật. Sau đó thì Chúa đã dùng ông một cách rất là kỳ diệu, cứu cả dân tộc của ông và luôn cả dân tộc nước ngoài, cả xứ Ai Cập. Ban Chúa. Khi chúng ta có những cái ước mơ từ nơi Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, nó tuyệt vời vô cùng. Và những cái ước mơ đó, mình sống một lòng với Chúa, kỳ diệu vô cùng. Đến nỗi Potiphar sau này, ông đặt cái tên cho Joseph là tên gì, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em biết Joseph có một cái tên mà Potiphar đặt cho Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 45. Potiphar đặt tên Joseph là Saphernath-Phaneat. Có nghĩa là sao? Cái tên này có nghĩa là cứu Chúa của thế giới. Wow! Cứu Chúa của thế giới, Savior of the world. Ngay cả cái người vô thần, người không kính sợ Chúa đi nữa, Chúa cũng cho họ thấy được Joseph có một cuộc đời mà Chúa ban phước kỳ. Một cuộc đời đem lại sự thay đổi vô cùng. Cho nên điều mà tôi muốn kêu gọi và thách thức quý ông bà anh chị em đó là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, hãy cầu xin Chúa, gần gũi với lời của Chúa qua sự cầu nguyện. Xin Chúa cho mình có những cái ước mơ trong đời sống. Có thể quý vị nói tôi lớn tuổi quá rồi, tôi còn ước mơ gì nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn mỗi một chúng ta hãy mạnh mẽ trong Chúa. Hỡi anh em hãy vững vàng chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Corinto nhất đoạn 15 câu 58. Hãy có cái ước mơ đó lại Chúa. Con muốn mạnh mẽ trong Chúa. Tháng này con phải mạnh mẽ hơn tháng trước. Và tháng tới con phải mạnh mẽ hơn tháng này. Đó là ước mơ của con và con tìm mọi cách để con đạt được cái ước mơ này. Bởi vì đây là cái ước mơ mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của con. Không những con mà trong gia đình của con nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, mọi người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và khi mình có những cái ước mơ đến từ nơi Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, kỳ diệu vô cùng. Và nếu chúng ta không có những cái ước mơ trong đời sống của mình, cầu xin Chúa giúp chúng ta gần gũi lời của Chúa. Và tôi tin chắc rằng như Joseph, Chúa sẽ cho quý vị những cái ước mơ rất là tuyệt vời. Amen. Tạ ơn Chúa.